giảng sanh. Nhưng lợi ích công đức thù thắng ấy quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Đấy chính là điều mà chúng ta nỗ lực suốt đời hồng đạt được. Kinh phân: chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạc trí thị giả, thị vi tối thắng đệ nhị phương tiện. Trong bốn thứ phương tiện, đây là điều thứ hai. Đại sư trích dẫn kinh điển để giảng giải toàn là lấy từ kinh A Di Đà này. Chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạc trí. A bệ bạc trí là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là bất thoái chuyển. Giai thị là không một ai chẳng như vậy. Trong kinh hoàn toàn chẳng nói thượng thượng phẩm đều là, hoặc thượng trung phẩm đều là. Không nói như thế, chẳng có cách nói như vậy. Mà đương nhiên, mọi người trong cõi cực lạc đều là bất thoái chuyển, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là bất thoái chuyển. Đấy là chỗ chẳng thể nghĩ bàn của Tây Phương cực lạc thế giới. A bệ bạc trí là bất thoái chuyển. Có ba loại bất thoái: vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Nếu chiếu theo sự tu học trong các pháp môn thông thường, muốn đạt đến địa vị có đủ ba thứ bất thoái thì địa vị ấy khá cao. Trong biệt giáo phải là từ sơ địa trở lên, trong viên giáo phải là từ sơ trụ trở lên mới có thể đắc ba thứ bất thoái. Những điều được dạy trong kinh này tuyệt đối chẳng phải là Đức Phật vọng ngữ. Ngài tuyệt đối chẳng dùng lời lẽ này để dụ dỗ, mê hoặc chúng ta, không phải như vậy. Đới nghiệp giảng sanh, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng chứng ba thứ bất thoái. Nói cách khác, chẳng sanh về Tây Phương thì thôi. Hễ sanh về Tây Phương, sẽ chẳng khác bậc Pháp Thân Đại Sĩ trong thế giới Hoa Tạng. Không hai không khác. Do vậy, kinh này ngay cả Đức Phật cũng bảo là pháp khó tin. Tu các pháp môn khác muốn chứng ba thứ bất thoái phải tu đến địa vị sơ địa trong biệt giáo hoặc sơ trụ trong viên giáo, quá khó, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chiếu theo biệt giáo để nói thì phải dùng một A Tăng kỳ kiếp tu hành mới đạt đến sơ địa. Nhưng chúng ta trong một đời mấy chục năm ngắn ngủi, hoặc là trong mấy năm bèn tu thành công. Đấy là như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, pháp môn này chí viên chí đốn. Đốn là đốn siêu. Không có pháp môn nào nhanh chóng hơn, không có pháp môn nào viên mãn hơn. Ngay cả tổ sư của Tông Pháp Tướng và Khuy Cơ Đại Sư cũng nói pháp môn niệm Phật viên đốn đến tột bực. Trong sách A-di-đà Kinh Thông Tán Sớ có một đoạn tán thán kinh này đến cùng cực. Phương tiện thứ hai là phương tiện chẳng đoạn hoặc nghiệp mà thoát khỏi luân hồi. Phương tiện thứ ba là phương tiện chẳng tu các hạnh khác mà đắc ba la mật. Tiếp theo đây, sách Sớ Sao giảng về phương tiện thứ ba. Đắc ba la mật giả. Ba la mật là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là rốt ráo viên mãn. Dịch theo nghĩa gốc là đạt đến bờ kia. Người Hoa quen dịch là rốt ráo viên mãn. Chư Bồ Tát chúng hữu hằng sa kiếp trung, tu lục độ vạn hạnh, vị năng mãn túc. Đây cũng là thật. Bồ Tát đời đời kiếp kiếp đều tu lục ba la mật. Kinh Hoa Nghiêm có nói thập ba la mật. Có viên mãn hay không? Không. Nhưng pháp môn niệm Phật của chúng ta tu một môn là viên mãn rồi. Vì sao một môn mà viên mãn? Mấy câu dưới đây hết sức quan trọng. Nhi kim nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật là pháp môn này. Niệm Phật phải nhớ nhất tâm. Mấu chốt ở chỗ nhất tâm. Phàm là công phu niệm Phật chẳng đắc lực, là do người ấy chẳng dùng nhất tâm mà dùng tán tâm, loạn tâm. Suốt ngày từ sáng đến tối dùng cái tâm suy nghĩ loạn xạ để niệm Phật nên chẳng đắc lực, suốt một đời này chẳng thể thành tựu. Vì sao chẳng thể thành tựu? Chưa thể chế phục phiền não. Dẫu chẳng thể đoạn phiền não, quý vị phải chế phục nó. Tâm tán loạn, tâm vọng tưởng, chẳng thể chế phục phiền não. Nhất tâm có thể chế phục phiền não. Vì thế đây là điều trọng yếu. Nhất tâm sẽ không có ý niệm thứ hai. Đó mới gọi là nhất tâm. Nếu nói thật thà, thì như thế nào mới là hiếu kính chư Phật, tuân phụng Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật? Bởi lẽ Phật, Bồ Tát, Thầy, Tam Bảo đều hy vọng quý vị mau thoát lìa tam giới, mong quý vị mau chứng đắc ba thứ bất thoái. Nếu quý vị chứng đắc, đấy là hiếu thuận nhất. Đây cũng là niềm kỳ vọng chân thật của các ngài. Nếu quý vị một mặt niệm Phật, một mặt nghĩ đến chuyện khác, thế là hỏng bét. Đó là ngu si, chẳng phải là hiếu thuận. Một mặt niệm A-di-đà Phật, một mặt vẫn suy nghĩ đến chuyện của Thầy. Chẳng hạn cụ Quản Khâm Viên Tịch, đồ đệ của ngài, vừa niệm A-di-đà Phật, vừa nghĩ đến Thầy. Đấy là lầm lẫn, quá đổi. Vì sao? Quý vị chắc chắn chưa thể chế phục phiền não. Quý vị suy tưởng, đấy chính là vọng tưởng, là vọng niệm. Quý vị chuyện gì cũng chẳng tưởng, tâm địa đạt đến thanh tịnh mới có thể thoát lìa. Các ngài cũng mong mỏi quý vị thanh tịnh, nhưng tâm chúng ta chẳng thanh tịnh. Chúng ta đọc Ấn Quang Đại Sư văn sao. Vì sao Ấn Quang Đại Sư thường quở trách các đệ tử của ngài là do đạo lý này? Họ chưa hiểu. Phàm phu kiến giải sai lầm. Nói chung là dùng phàm tình để làm Phật sự. Làm Phật sự nhằm tu cái tâm thanh tịnh. Dùng tâm lý giao thiệp, thù tạc của phàm phu để tu cái tâm thanh tịnh. Làm sao tu thành công cho được? Thuở Ấn Quang Đại Sư tại thế, nếu quý vị thỉnh ngài truyền trao tam quy mà đến gặp ngài mấy lượt, ngài bèn quở mắng quý vị, chẳng cho phép đến. Vì sao? Sợ quý vị khởi xen tạp, sợ quý vị loạn tâm. Đó chính là yêu thương, quan tâm đệ tử thật sự. Ông đến đây để làm gì? Con đến gặp thầy. Thầy có gì hay đâu mà xem, gặp một lần hai lần mà vẫn chưa đủ hay sao? Có lý lắm, thật sự có lý. Thầy mà còn chẳng cho phép quý vị thường gặp gỡ ngài, há ngài bằng lòng cho quý vị gặp người khác ư? Đạo tràng của thầy mà còn chẳng chấp thuận quý vị đến nhiều lần, thì thầy hy vọng quý vị đến đạo tràng các nơi ư? Vì sao ngăn cấm? Sợ quý vị chẳng thể nhất tâm, đạo lý ở chỗ này. Nếu quý vị đã nhất tâm bất loạn, hàng ngày gặp gỡ thầy cũng chẳng sao, đến đạo tràng nào cũng chẳng sao. Công phu của quý vị đã thành tựu. Thực sự giống như Kinh Kim Cang đã nói, ngoài chẳng chấp tướng, bất thủ ư tướng. Trong chẳng động tâm, như như bất động, vậy là được, có thể đến. Quý vị đắc đại tự tại, thật sự giải thoát, có công phu ấy thì mới được. Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần, do ngài đã đắc công phu nên mới có tư cách ra ngoài đi tham học. Nếu bên ngoài vẫn chấp tướng, bên trong vẫn động tâm, tốt nhất là đóng cửa ở nhà, thật thà niệm Phật. Ngay cả thầy cũng chẳng cần phải tới thăm. Thế nhưng người nghiệp chướng nặng nề, không thể đóng cửa, thật thà niệm Phật được. Ác phải chạy lung tung bên ngoài, chạy như vậy sẽ chẳng thể thành tựu. Đóng cửa cũng chẳng được, muốn thành tựu khó quá. Do vậy, mấu chốt của niệm Phật là hai chữ nhất tâm. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa này. Vạn duyên tự xả, tức bố thí ba la mật, nhất định xả. Quý vị chẳng xả, sẽ chẳng thể nhất tâm. Hãy nhất tâm, lục độ vạn hạnh bèn viên mãn. Nếu quý vị chẳng bỏ vạn duyên, lúc nghỉ đông, khi nghỉ tây, làm sao đắc nhất tâm được? Nhất tâm là không có hai niệm. Không chỉ ngũ dục lục trần trong thế gian phải buông xuống, mà Phật Pháp cũng chẳng tham cầu, cũng buông xuống. Đấy là bố thí rốt ráo, viên mãn. Bố thí là xả. Xả gì vậy? Xả vọng niệm, xả phân biệt, xả chấp trước, xả tham, sân si. Tâm người ấy thanh tịnh, chẳng có chuyện gì vướng mắc. Đó mới gọi là nhất tâm niệm Phật. Quý vị vẫn còn nghĩ cái này tưởng cái nọ, tức là nhị tâm, tam tâm, rất khó chế phục phiền não, chế phục không được. Nhất định phải là nhất tâm niệm Phật. Vì thế, người niệm Phật chẳng thể không buông bỏ hết thảy cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất. Duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự đều phải buông xuống, đó là nhất tâm. Do vậy, bố thí ba la mật bèn viên mãn. Nhất tâm niệm Phật, chư ác tự chỉ, tức trì giới ba la mật. Người niệm Phật có cần trì giới hay không? Người niệm Phật trì giới viên mãn. Khi đi tìm những giới luật để trì, thì giới luật viên mãn của quý vị bị phá hoại. Kết quả là quý vị đạt được điều gì? Trì phá giới chẳng viên mãn. Trong hết thảy giới điều, quý vị chỉ có thể thọ trì một hai điều, giữ một sót cả vạn. Quý vị chẳng hiểu, trong nhất tâm giới luật bèn viên mãn. Giới có nghĩa là gì? Ngăn điều sai, dứt điều ác. Tinh thần của toàn bộ luật tạng là hai câu: chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành. Quý vị nhất tâm niệm Phật, các điều ác tự nhiên ngưng dứt, tự nhiên không làm nữa. Một mặt niệm Phật, một mặt vẫn nghĩ đến chuyện xấu xa, đấy chẳng phải là nhất tâm. Nhất tâm không có hai niệm, chẳng những không có ác niệm, mà thiện niệm cũng không có. Ác niệm không có thì giới luật tiểu thừa bèn viên mãn. Thiện niệm cũng chẳng có thì giới luật Bồ Tát viên mãn. Đấy là trì giới ba la mật. Nói như vậy, người niệm Phật chúng ta có cần trì giới hay không? Người thật sự niệm Phật, giới định huệ thảy đều có trong ấy, chẳng cần phải tìm kiếm phiền phức. Liên Trì đại sư lão nhân gia mỗi ngày niệm 10